Các bạn thân mến, cuộc sống của gia đình mèo và chú chó già Ranger sẽ như thế nào dưới gầm sàn? Và còn cả Mukashi nữa, mụ và con cá sấu có quan hệ như thế nào với nhau? Câu chuyện của 1.000 năm trước sẽ dần được hé mở với các bạn trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay. Phần 6, chương 18, 19, 20. Khoảng không gian bên dưới ngôi nhà đổ nghiêng là quê hương của Park và Sabine, là ngôi nhà duy nhất mà chúng từng biết. Với Park và Sabine thì đây là nơi mà chúng nằm rúc vào với mẹ mèo Tam Thể và Ranger. Ở xứ sở này là nơi chúng ngủ, ở đất nước này là nơi chúng mơ màng, nhưng đây cũng là giải đất của những trò vui bất tận, chứa đầy những thứ rất thú vị để mà khám phá. Đây là đôi ủng cũ mà da đã mốc meo và rạn nứt. Đây là cái sọt đựng cá bằng gỗ đã bị mòn vẹt, bị nhét vào dưới này một cách cầu thả suốt bao nhiêu năm và đã bắt đầu mục. Chúng có thể tìm thấy ở đây đủ loại chai lọ với thùng và hộp, đủ thứ đồ thừa vặt vãnh, đủ mọi chỗ cho những con mèo con lẩn trốn, leo trèo và ngã nhào xuống. Lãnh địa này nằm bên dưới căn nhà nghiêng, cái gầm sàn. Không quá rộng để cho mèo mẹ Tam Thể và chó săn lúc nào cũng có thể để mắt đến bọn trẻ. Cả hai đều biết là Garfield sẽ không cư xử tử tế với bọn mèo con, và chúng thường bảo với lũ trẻ, đừng ra khỏi khu vực an toàn của gầm sàn, chớ bao giờ bước ra khoảng trống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là một quy định nghiêm ngặt. Các con sẽ được an toàn trong gầm sàn. Thế nhưng đối với Park và Sabine thì Garfield chỉ là tiếng động mà chúng nghe thấy mỗi khi gã bước ầm ầm ngang qua phía trên trần gầm sàn. Hắn chỉ là một đôi ủng đi những bước huỳnh huỵch xuống nhà vào ban đêm và quay trở lại lúc sáng sớm. Hắn là một sinh vật có thói quen đều đặn rời khỏi nhà vào đúng lúc mặt trời lặn, đôi khi phóng đi trong chiếc xe tải không mui cũ kỹ, đôi khi thì đi bộ ra ngoài và luôn luôn quay trở về ngay trước khi mặt trời nhô lên. Hầu hết các buổi sáng hắn đều nhớ cho Ranger ăn. Vào những ngày như thế, mèo mẹ sẽ đợi cho đến khi nó nghe thấy hắn ngừng di chuyển phía trên đầu chúng, rồi thì Ranger sẽ mời nó cùng ăn trong cái tô đựng thức ăn của con chó. Mèo mẹ sẽ bỏ ra và ăn thật nhanh, ngoái nhìn lại sau vai để chắc chắn là bọn mèo con vẫn còn đang ngủ. Nó sẽ cho chúng ăn sau đó, nhưng trước tiên thì nó phải đổ cho đầy cái bụng của mình đã. Một vài buổi sáng thì Garfield quên không để thức ăn, hoặc là hắn không quên mà đơn giản chỉ là vì hắn không muốn làm. Những lúc như vậy thì Ranger lại để mắt trông chừng bọn mèo con trong khi mèo mẹ lẻn ra ngoài. Nó là một con mèo giỏi săn mồi, thường thì nó đem về nhà một con chuột ngon lành hay là một con thằn lằn nóng nảy. Chỉ có thế thì chẳng đủ cho một con chó cỡ Ranger, nhưng nó không bao giờ than phiền. Dù sao cũng còn tốt hơn là một cái đĩa trống trơn. Nó thường nhìn con mèo mẹ bước đi và ước ao giá mà nó có thể được đi cùng, có thể làm sao đó để bứt đứt sợi dây xích, sợi dây đã buộc chặt nó vào cái cột bên dưới hàng hiên. Đã bao lâu rồi cái thời mà nó còn được tự do chạy băng qua rừng, nó cũng không chắc là lúc này những cái chân dài yếu của nó còn có thể mang nó đi được nữa. Nhất là cái chân bị thương, cái chân hãy còn mang một viên đạn nhầm đích, viên đạn hãy còn nằm trong chân trước của nó. Có lẽ là không đi được xa đâu, nhưng cũng có thể là đủ xa để bắt một con sóc hay một con gấu trúc hoặc một con thỏ và đem con mồi về nhà cho cả gia đình. Gia đình của nó, một gia đình kỳ lạ, một con chó săn già, một con mèo Tam Thể cùng với hai con mèo con của chúng. Cây cối luôn sẵn sàng dành tặng cho chúng ta những nơi cư trú. Chim hầm tước và chim cù đỏ thì làm tổ trên các cành cây. Chuồn hôi và thỏ thì làm tổ ở gốc những cây to. Bọ cánh cứng và kiến thì đào bới bên dưới lớp vỏ cây. Nhưng cây thông già nua mọc bên con sông nhánh thì sao? Cái cây đã từng bị đánh bởi một cú sét đơn độc vào 25 năm trước. Hiện giờ thì chiều cao của nó đã hạ thấp xuống chỉ còn phân nửa. Những cành nhánh ở trên cao đã rơi sầm xuống đất. Thơ gỗ của nó ngày xưa đã từng rất dày dặn và vững chãi, nay đã bị mềm đi, trở thành chỗ ở lý tưởng cho bọn sâu bọ và côn trùng và những cư dân nhỏ bé khác, đôi khi là con chuột đồng hay một con kỳ nhông. Cây thông già này đã từng là nơi cư trú cho các gia đình loài vật của nhiều thế hệ, nay đa số đã rời đi, nhưng vẫn còn một sinh vật không bỏ đi, một sinh vật bị giam giữ giữa đám rễ rối chẳng chịt. Mụ vẫn còn ở đây, trong cái bình tuyệt đẹp của mụ, ngay tại đây. Cây cối có trí nhớ rất bền bỉ, ký ức được lưu giữ trong các mắt gỗ, trong vỏ cây và trong bột gỗ. Hãy hỏi thử đám cây mà xem, và chúng sẽ đưa bạn trở về 1000 năm trước đó, trước khi grandmother bị bắt giam trong cái bình, khi mụ còn trườn qua những cành nhánh của cây đu già, cây sồi blackjack và những cây rẻ rợp bóng. Từ 1000 năm trước thì khu rừng này thậm chí đã già nua lắm rồi, và mụ cũng vậy. Cuộc sống hàng ngày của mụ tràn đầy tiếng chim và tiếng dê gáy, mụ say sưa chè chén trong ánh trăng sáng bóng như sáp và trôi trên những dòng nước mềm mại mát rượi của những kênh rạch. Mụ hay thiếp đi trong giấc ngủ ngày trên những tấm lưng rộng của đàn cá sấu đang thả nổi như những khúc gỗ trên những nhánh sông bốc mùi hôi mốc, đặc biệt là trên lưng của một con cá sấu, con lớn nhất trong đám. Ba chị, nó kêu mụ. Chào cậu em, mụ đáp lại. Hai con thú sống được ở cả hai môi trường dưới nước và trên cạn. Chúng cùng nhau nằm duỗi dài trên đôi bờ ngập nắng của con sông nhánh Bayou Tartin và cùng ngủ gà gật trong những buổi trưa uể oải. Con cá sấu thường mang đến cho mụ một con cá mặn chát, và đến lượt mình, mụ cũng tặng lại nó một con thỏ rừng đầm lầy hay một con cáo. Em cảm ơn bà chị. Nó thường nói thế và thán phục những chiếc vảy lung linh của mụ. Và mụ cũng cảm ơn nó và chú ý đến đôi mắt vàng lấp lánh của nó. Thế nhưng, mặc cho tình cảm quý mến mụ dành cho con cá sấu chúa, mụ vẫn mong mỏi có được một con thú có hình dạng giống mụ, một đồng loại. Ngay tại đây, trong cánh rừng đầm lầy này có hàng triệu con rắn, cả rắn độc lẫn rắn lành, nhưng chẳng có con rắn nào có cùng nguồn gốc dòng giống xa xưa với mụ, một Lamia khác. Ôi chao, loài Lamia, sự pha trộn giữa loài rắn và loài người, dòng máu chảy trong cơ thể vừa lạnh lại vừa nóng. Rắn, người, shit. Đúng vậy, loài người đã từng sống trong khu rừng này 1000 năm trước đây. Những con người được gọi là người Caddo. Grandmother đã từng thấy họ trong những làng mạc dọc theo con sông lang thang. Mụ đã từng trông thấy họ tụ tập bên mép nước, lắng nghe họ hát lên những khúc ca, nhìn họ nhảy múa những vũ điệu của họ và trông giữ bọn trẻ. Những con người, grandmother có biết về loài người. Chẳng phải mụ đã từng yêu thương một hậu duệ của Adam đó sao? Chẳng phải mụ đã từng có lần lột bỏ lớp vảy sáng loáng đen bóng đến nỗi ngả sang màu xanh thẫm và mặc vào lớp da người của chính mụ, nhẵn mượt và mềm mại? Chẳng phải mụ đã trao con tim rộng mở và khoan dung của mụ cho người đàn ông đó sao? Đã một lần. Ký ức của rắn thì rất dai dẳng, và grandmother luôn hồi tưởng câu chuyện tình đó, nhớ lần hai cánh tay mụ ôm choàng lấy người tình yêu mến của mụ, nhớ lại giọng nói của chàng tuôn chảy vào tai mụ, nhớ lại bàn tay chàng chạm vào lưng mụ. Chẳng phải mụ đã yêu chàng nhiều đến nỗi mụ đã rời bỏ gia đình sống trong nước của mụ, những người anh chị em họ nhà rắn, những sinh vật sống trong lòng biển ấm áp và lung linh sáng bạc đó sao? Chẳng phải vậy sao? Và chẳng phải là chàng đã phản bội mụ sao? Chẳng phải đôi tay chàng đã ôm choàng một người khác rồi sao? Mụ hãy còn nhớ rõ điều ấy. Nọc độc dâng lên trong miệng mụ mỗi khi nghĩ về điều đó. Mụ đã sống trong thế giới con người và chỉ tìm thấy ở đó toàn những điều đau đớn khổ sở. Vì vậy mà mụ lại chui vào lớp vảy đẹp đẽ của mình và trườn vào lòng biển ASEAN ấm áp, rời bỏ mãi mãi con người bội bạc và đồng loại của hắn. Trong hàng ngàn năm, mụ sống dưới nước, luôn lẩn tránh những bờ biển châu Phi và Majorca, những bãi biển Baja tràn đầy ánh sáng, những ngọn núi đá ở Newfoundland và xứ Wales, và những bãi cát đen tuyền ở những hòn đảo Thái Bình Dương. Mụ luôn ở trong lòng biển sâu và xanh thẳm. Có một quy luật thế này: một khi mà một sinh vật có phép thuật quay trở lại đốt thú vật của nó, thì nó sẽ không thể quay trở lại làm người. Với grandmother thì quy luật này cũng ổn. Mụ luôn sẵn sàng chọn lựa những người anh em họ bỏ sát hơn là con người. Mụ sẽ ở mãi trong bộ tộc của những con rắn hổ mang sống dưới nước, nổi tiếng với những cái hàm như những bẫy bằng thép của chúng. Nhiều thế kỷ sau đó, khi đang xoay tròn người trong bình, mụ nhớ đến một người đàn ông khác, một người đàn ông với những chiếc lông chim màu đồng cài trên mái tóc. Nhớ lại hắn đã đánh cắp con gái của mụ thế nào, đôi mắt mụ lóe sáng trong bóng tối thù hằn, nọc độc lại đọng thành vũng trong hốc miệng trắng như bông của mụ. Sẽ sớm thôi.